Năm thứ nhất trong đời Darius, người Medi, chính ta đến hỗ trợ và bảo vệ Mikaên. Và bây giờ ta sẽ tỏ cho ngươi biết một lẽ thật. Ba vua sẽ trỗi dậy ở Ba Tư, và vua thứ tư sẽ giàu hơn tất cả những vua khác. Khi người đã đạt được quyền lực qua sự giàu có mình, người sẽ xúi dục mọi người chống lại vương quốc Hy Lạp. Một vua hùng mạnh sẽ trỗi dậy cai trị một vương quốc rất lớn, và người sẽ làm mọi điều tùy ý mình. Khi người trỗi dậy, vương quốc của người sẽ bị tan rã và bị chia theo bốn hướng gió. Tuy nhiên, vương quốc ấy sẽ không được trao cho con cháu của vua đó, và nó sẽ không có quyền lực như khi vua đó cai trị nó, vì vương quốc của vua đó sẽ bị nhổ và phó cho những người không phải là con cháu của vua. Vua phương Nam sẽ lớn mạnh, nhưng một trong các sĩ quan chỉ huy của vua sẽ trở nên mạnh hơn vua và sẽ cai trị một vương quốc lớn hơn. Sau vài năm, khi thời điểm chín mùi, họ sẽ lập liên minh. Công chúa của vua phương Nam sẽ đến gặp vua phương Bắc đang củng cố thỏa thuận, nhưng nàng sẽ mất quyền lực và nàng sẽ bị bỏ. Ngay cả nàng và những người đưa nàng đến, cha nàng và những người hỗ trợ nàng trong thời điểm đó cũng vậy. Nhưng một nhánh từ rễ của nàng sẽ nổi lên thế chỗ. Người sẽ đánh đạo quân và đi vào pháo đài của vua phương Bắc. Người sẽ đánh chúng và người sẽ chinh phục chúng. Người sẽ lấy các thần tượng của chúng cùng với các hình tượng đúc bằng kim loại và các khí dụng quý giá bằng bạc và vàng mà đem đến Ai Cập. Người sẽ không tấn công vua phương Bắc trong vài năm. Vua phương Bắc sẽ xâm chiếm địa hạt của vua phương Nam, nhưng vua ấy sẽ rút quân về xứ mình. Các con trai người sẽ gây chiến và tập hợp một đạo quân lớn, sẽ luôn kéo đến và ngập tràn như lũ, đi qua và lặp lại cuộc đột kích trên đường đến pháo đài của vua ấy. Vua phương Nam sẽ tức giận hành quân và đánh lại vua phương Bắc. Vua phương Bắc sẽ dấy lên một đạo quân lớn, nhưng đạo quân ấy sẽ bị phó cho vua phương Nam. Khi đạo quân đó bị bắt đi, vua phương Nam sẽ đầy lòng kiêu ngạo và giết hàng ngàn kẻ thù của người, nhưng người sẽ không thành công. Vua phương Bắc sẽ dấy lên một đạo quân lớn, lớn hơn đạo quân ban đầu. Vài năm sau, vua phương Bắc chắc chắn sẽ kéo theo một đạo quân lớn trang bị nhiều đồ. Trong lúc đó, nhiều người sẽ nổi lên nghịch lại vua phương Nam. Những kẻ bạo lực nhất trong dân ngươi sẽ nổi dậy, đang làm ứng nghiệm sự hiện thấy, nhưng chúng sẽ vấp chân và ngã. Vua phương Bắc sẽ đến và dựng mô và chiếm một thành trì kiên cố. Các lực lượng phương Bắc sẽ không thể đứng vững được, ngay cả các chiến sĩ tinh nhuệ nhất cũng không đủ sức để đứng. Nhưng vua phương Bắc sẽ làm bất cứ điều gì mình muốn để chống lại vua phương Nam. Không ai cản được người, người sẽ tự lập mình trong xứ xinh đẹp với sự hủy diệt hoàn toàn trong tay mình. Vua phương Bắc sẽ quyết định đến bằng sức mạnh của cả vương quốc người, và người sẽ lập thỏa thuận đúng đắn và thực thi với vua phương Nam. Người sẽ gả cho vua phương Nam một con gái đang hủy diệt vương quốc phương Nam, nhưng kế hoạch sẽ không thành công hoặc có lợi cho người. Sau đó, vua phương Bắc sẽ để ý các vùng duyên hải và chiếm nhiều nơi trong số đó. Nhưng một sĩ quan chỉ huy sẽ chấm dứt sự láo xược của người và khiến cho sự láo xược ấy đổ lại trên đầu người. Kế đến, người sẽ để ý các pháo đài trong xứ mình, nhưng người sẽ vấp chân và sa ngã. Người ta sẽ không tìm thấy người. Bấy giờ, một người khác sẽ nổi lên thế cho người và sẽ áp thuế đặng duy trì sự huy hoàng của vương quốc. Nhưng chỉ trong ít ngày, người sẽ bị tiêu diệt, nhưng không phải vì bị phẫn nộ hay tự trần. Một kẻ đáng khinh sẽ nổi lên thế cho người. Người ta không tôn hắn lên làm vua, hắn sẽ âm thầm đến và dùng lời xu nịnh chiếm lấy vương quốc. Một đạo quân lớn sẽ bị quét sạch như nước lũ trước mặt hắn. Cả đạo quân và tướng lãnh được lập nên bởi giao ước sẽ bị diệt. Kể từ khi nó lập liên minh, nó sẽ lừa dối, nó sẽ mạnh lên với một ít người. Đang lúc yên ổn, hắn sẽ đến nơi giàu có nhất trong tỉnh. Hắn sẽ làm điều mà cha ông hắn không làm, phân chia với những kẻ theo hắn của cướp được, của cắp và của cải. Hắn sẽ lập mưu đánh bại các pháo đài, nhưng chỉ được một lần. Hắn sẽ dốc hết sức và dũng khí mà đánh vua phương Nam bằng một đạo quân lớn. Vua phương Nam sẽ nổi giận, gây chiến bằng một đạo quân hùng mạnh. nhưng vua ấy sẽ không thể đứng vững vì cớ tất cả những âm mưu đã lập chống lại vua ấy. Ngay cả những người ăn ở bàn vua sẽ cố tiêu diệt vua. Đạo quân của vua sẽ bị quét sạch như cơn nước lụt, và nhiều người trong số chúng sẽ bị giết. Cả hai vua này, lòng của hai vua đều toan làm hại nhau, sẽ ngồi cùng bàn và nói dối nhau, nhưng không theo mục đích nào cả. Sự cuối cùng sẽ đến theo kỳ đã định. Sau đó, vua phương Bắc sẽ trở về xứ mình đem theo nhiều của cải, nhưng lòng vua sẽ nghịch lại giao ước thánh. Vua sẽ làm mọi việc tùy ý và trở về xứ của mình. Đến kỳ đã định, vua sẽ trở lại và xâm chiếm phương Nam lần nữa. Nhưng lần này sẽ không như lần trước. Các tàu ở Kittim sẽ đến nghịch lại vua. Vua sẽ nản lòng và quay về. Vua sẽ điên tiết về giao ước thánh, và vua sẽ ưu ái những kẻ bỏ giao ước thánh. Các lực lượng của vua sẽ trỗi dậy và làm ô uế nơi thánh và pháo đài. Chúng sẽ cắt đi cụ lễ thiêu hàng dân, và chúng sẽ lập sự kinh tởm. Sự ấy sẽ gây ra sự hoang vu hoàn toàn. Vua sẽ xú nịnh những ai vi phạm giao ước và quyến dụ họ. Nhưng dân biết Đức Chúa Trời mình sẽ mạnh mẽ và hành động. Người khôn ngoan trong dân sẽ dạy dỗ nhiều người, nhưng dần dần họ sẽ ngã bởi gươm và ngọn lửa. Họ sẽ bị bắt làm tù binh và bị cướp hết tài sản. Khi họ vấp chân, họ sẽ được ít người giúp đỡ, nhưng nhiều người sẽ gia nhập với họ nhưng không thật lòng. Một số người khôn ngoan sẽ vấp chân để họ được tinh luyện, làm sạch và trở nên trong trắng trước kỳ tận thế. Vì kỳ đã định vẫn chưa đến. Vua sẽ làm bất cứ điều gì mình muốn. Vua ấy sẽ tự tôn và tự cho mình vĩ đại hơn các thần, và sẽ nói những lời kinh dị nghịch lại Đức Chúa Trời của các thần. Vua sẽ thành công cho đến khi cơn thành nộ được hoàn tất, vì việc đã định sẽ được thực hiện. Vua sẽ không quan tâm đến các thần của tổ phụ vua, thần đàn bà thèm muốn, hoặc bất kỳ thần nào khác. Vua sẽ hành động kiêu căng và tự cho mình cao hơn các thần khác. Thay cho chúng, vua sẽ tôn kính thần của các pháo đài. Vua sẽ tôn kính thần mà tổ phụ vua không biết bằng vàng và bạc và đá quý và tặng vật đắt giá. Vua sẽ tấn công các pháo đài kiên cố nhất với sự giúp sức của dân theo một thần ngoại quốc. Vua sẽ ban danh dự cho ai tỏ lòng biết ơn vua. Vua sẽ lập họ làm quan cai trị nhiều người và chia đất cho họ theo giá cả. Trong thời sau rốt, vua phương Nam sẽ tấn công. Vua phương Bắc sẽ xông vào hắn như một cơn bão, với xe chiến mã và kỵ binh, cùng nhiều tàu chiến. Vua sẽ xâm chiếm nhiều nước và quét sạch như một cơn lũ. Vua sẽ tiến vào xứ vinh quang, hàng chục ngàn người Israel sẽ vấp chân và ngã xuống. Nhưng nhiều người Edom và Moab và những người Ammon còn lại sẽ thoát khỏi tay vua. Vua sẽ mở rộng quyền lực trên nhiều nước, xứ Ai Cập sẽ không thoát. Vua sẽ cầm quyền trên các kho vàng và bạc và trên tất cả của cải ở Ai Cập. Dân Liby và Ethiopia sẽ hầu hạ vua. Nhưng những tin đồn từ phương Đông và phương Bắc sẽ khiến vua lo sợ. Vua sẽ nổi cơn thành nộ, kéo quân ra tiêu diệt và hủy diệt nhiều người. Vua sẽ dựng doanh trại giữa biển tại núi xinh đẹp là núi thánh. Ngày tàn của vua sẽ đến và sẽ không ai giúp đỡ vua.